tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ xin tội tôi trăm hối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.
Dù nhiều khi
trong bóng đêm nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, đã mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hồ, than khóc đứng hóa công vô tình, sao để bóng kia chôn vùi bao mái đâu còn xanh.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nhìn lên thấy những người giàu có bỏ tiền dân cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà quá nghèo khó bỏ vào đó 2 đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: Thầy bảo thật các con, bà quá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người, vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ hai của tuần thứ 34 thường niên. Và chúng ta biết được là tuần vừa rồi, ngày thứ bảy, chúng ta đã nghe bài phúc âm cũng của Thánh Luca, được Thánh Luca thuật về vấn đề Chúa Giêsu đi vào đền thờ đấy. Và Chúa đã đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ, bởi vì Chúa nói nhà cha ta là nhà cầu nguyện mà các ngươi biến thành hang trộm cướp. Sau đó Thánh Luca thuật lại là hàng ngày Chúa vào đền thờ để giảng dạy, và rất là đông người nghe Chúa và thích thú nghe Chúa, đến độ mà những cái người gọi là tư tế, luật sĩ, rồi kỳ lão muốn tức với Chúa mà không làm gì được, bởi vì Chúa có cái hậu thuẫn, đó là dân chúng đang nghe Chúa như vậy. Vua hôm nay là thứ hai tuần thứ 34 thường niên, thì Thánh Luca thuật lại một cái sự kiện xảy ra ở trong đền thờ. Có thể lúc bây giờ là một là Chúa chưa giảng dạy, hay là Chúa giảng dạy rồi, có nghĩa là Chúa ở trong đền thờ và Chúa thấy được một cái cảnh xảy ra đến nỗi mà Chúa không thể nhịn được, Chúa phải cho các tông đồ, chỉ cho các tông đồ thấy, rồi thì nói với các tông đồ những cái mà Chúa cần các tông đồ phải biết. Đó là sự kiện bột hóa đó, tới bỏ tiền vô cái hòm tiền ở trong đền thờ. Và bà quá này bỏ ít lắm, ít nhất trong tất cả mọi người. Trong khi đó thì Chúa cũng quan sát những người khác nữa, chứ không phải chỉ có bà quá này không. Bởi vì Chúa so sánh mà, Chúa so sánh thì Chúa phải biết được là nó như thế nào. Và Chúa nhìn người ta bỏ, chắc là người ta cũng bỏ kín đáo, nhưng mà làm sao Chúa biết được hết á, không ai giấu gì được Chúa đâu. Do đó nên chúng ta có lòng hay không là Chúa biết hết. Dù chúng ta cúng vào nhà thờ như thế nào, dù chúng ta ẩn danh hay là dù chúng ta vô danh, hay là dù chúng ta không muốn cho ai biết, vân vân, Chúa biết hết. Thế thôi, Chúa là đứng ở trong nơi kín đáo, trả cho chúng ta những gì xứng đáng với cái lòng của chúng ta đối với Chúa. Và Chúa biết được cái bà quá này đã bỏ bao nhiêu. Chúa biết và Chúa cho các môn đệ biết là bà quá này bỏ ít nhất trong mọi người, nhưng mà lại đẹp lòng Chúa nhất và lại bỏ nhiều nhất trong tất cả mọi người. Bởi vì Chúa nói rõ là những người khác đó bỏ những của dư thừa, còn bà này đó bỏ tất cả những gì mình có. Bỏ tất cả những gì mình có, bởi vì sao? Bà chỉ có bằng đó thôi, mà dâng hết cho Chúa. Bà không nghĩ gì đến bản thân bà nữa. Tất cả mọi sự giống như bà nói là lạy Chúa, Đây là tất cả những gì Chúa ban cho con. Con trả về cho Chúa hết. Chúa là tất cả mọi sự của con. Chúa sẽ lo cho con. Còn con thuộc về Chúa. Thì như vậy là bà, cái việc bà làm là một cái challenge, là một thách đố đối với Chúa đấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bà là một tạo vật. Má còn biết dâng cho Chúa tất cả những gì bà có. Thì chẳng nhẽ Chúa có tất cả mọi sự, Chúa lại thua bà hay sao? Chúa lại thua bà hay sao? Bởi vì Chúa giàu hơn bà nhiều. Nếu mà không có đức tin, chúng ta nghĩ là bà này có thể làm điều đó không? Chắc chắn không. Chắc chắn 100% là không. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó ngược lại với tất cả những lập luận trần gian, những cái khôn ngoan nhất của trần gian. Những cái điều mà bà làm giống như là ngu, đần, dốt, nát, mà điên cuồng, dại dột vậy. Không thể nào mà người ta không biết có Chúa thật hay không. Mà đến nỗi mà Chúa có đi nữa, mà Chúa đâu bắt mình làm quá sức như vậy đâu. Có phải không ạ? Chúa chỉ cần là thôi, bây giờ thí dụ bà có 2 xu đi. Thì cứ dâng Chúa 1 xu nó quá rồi, cũng hơn người giàu rồi, còn gì nữa phải không? Nhưng mà bà ấy dâng tất cả những gì, cả 2 xu luôn. Không kè. Hoàn toàn phải nhận là cái bà này đúng là siêu. Thật là sự siêu. Nghĩa là bà phải tin Chúa như thế nào bà mới làm là. Giống như bà thấy Chúa hiện ra thật. Và bà tin đấy là Chúa thật. Đấy, và Chúa bảo như vậy. Bà tin đến khủng khiếp như vậy. Bà phải nhận là cái đức tin bà này mạnh thật chứ. Đó. Bà không còn nghĩ gì đến mình nữa. Bà cho hết. Chúa cho con bằng nào, con trả lại cho Chúa hết. Bởi vì Chúa không thể thua lòng quảng đạo của con được. Tất cả gì con dâng cho Chúa là của Chúa, Chúa ban cho con. Bây giờ con không có gì tạ ơn Chúa được ngoài tất cả những gì Chúa ban cho con. Con tin Chúa. Cái việc bà làm như là bà nói lạy Chúa, con tin Chúa. Chúa là đấng hiện hữu. Chúa biết hết mọi sự. Và Chúa là đấng sẽ thích ghe con, sẽ chăm sóc cho con, sẽ biết con cần gì. Và con không có sợ gì hết. Con không cậy dựa vào thế gian. Thế gian không có thể nào giúp con như Chúa được. Thế gian không có hiểu con như Chúa. Chúa ban cho con, bây giờ con xin trả về cho Chúa hết. Với tất cả lòng của con. Đó, cái hành động của bà giống như là hành động mà tuyên xưng rằng lạy Chúa là đấng đáng yêu trên hết mọi sự. Không có gì đáng yêu bằng Chúa. Con yêu Chúa trên hết mọi sự. Con yêu Chúa hơn cả cái sự sống của con nữa. Con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn con. Đấy, cái hành động của bà nó bao gồm một cái ý nghĩa nó sâu xa như vậy. Vậy em thấy được là đúng là cái gương sáng cả thế. Đến nỗi cay các chị ơi, đến nỗi. Chúa lấy việc bà làm gương cho các tông đồ luôn. Chứ nếu không thì Chúa chỉ cho các tông đồ làm gì. Giống như Chúa nói, đấy các con thấy không? Đấy cái một người đàn bà đấy. Người đàn bà cái thân phận là một người đàn bà bị người ta coi thường rồi. Bởi vì trọng nam khinh nữ mà. Cái thứ nhất, cái thứ hai đây là một bà quá nữa. Một bà quá nữa. Bà quá lại càng bị khinh hơn. Đã đàn bà đã bị đáng khinh rồi. Trước mặt cái văn hóa lúc bây giờ. Mà bây giờ một bà quá nữa. Cái thân phận rất là cô đơn. Thân phận rất là lép vế trên trần gian này. Các con thấy bà, cái sự sống bà không phải là trước mặt loài người nữa, mà cậy vào tiền bạc nữa, mà sự sống của bà chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa là tất cả bà. Bà sống nhờ Thiên Chúa, trong Thiên Chúa. Vậy thôi. Đấy, thì bây giờ các con là chứng nhân cho Thầy đây. Thầy gọi các con để theo Thầy, để làm chứng cho Thầy. Các con phải có một đức tin mạnh mẽ như cái bà này. Thì các con mới có thể làm chứng cho Thầy được. Các con phải nên một với Thầy. Phải coi Thầy trên hết mọi sự. Chỉ có theo Chúa mà thôi. Sống ở thế gian mà không thuộc với thế gian. Thì các con mới có thể làm chứng cho Thầy được. Chứ còn các con mà con bám víu như sự thế gian, quyến luyến thế gian, các con không thể nào làm chứng cho Thầy được. Các con không thể nào làm cho thế gian nhận biết Thầy. Bởi vì các con cũng giống như thế gian thôi. Cũng yêu tiền bạc như thế gian thôi. Và các con sẽ không thể nào mà bị thế gian bách hại. Bởi vì các con không thuộc về thế gian, thế gian đã bách hại các con. Chính Chúa đã nói trong Phúc Âm Thánh Gioan là sở dĩ Thế gian ghét các con là vì các con không thuộc về thế gian. Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian. Và vì các con không thuộc về thế gian, có nghĩa là không sống theo thế gian, đi ngược lại với thế gian. Các con là ánh sáng thế gian, chiếu rọi cho thế gian, mà thế gian nó chói mắt, nó mới ghét ánh sáng. Bởi vì nó yêu tối tăm hơn ánh sáng. Do đó nên các con có sống ngược với thế gian, các con mới có thể làm chứng cho thầy. Khi các con bị thế gian bách hại, bị thế gian ghét bỏ, thì đó là dấu chứng nhận các con thật sự làm chứng nhân cho thầy. Còn nếu các con mà không sống trổi vượt trên thế gian, không sống ngược lại thế gian, không thể làm chứng cho thầy được. Nếu các con mà có đức tin giống như cái bà quá này, là các con có thể làm chứng cho thầy, là các con sẽ bị thế gian ghét, ghen ghét. Đấy, qua cái bài phụ hôm nay, em lên được một cái bài học. Đó là cái gì? Đó là đức tin của một bà quá, đức tin của một con người tầm thường trước mặt thế gian, đức tin của một cái con người mà bị thế gian khinh bỉ, khinh chê, bỏ rơi, quên lãng. Nhưng mà trước mặt Chúa, chúng ta đừng khinh một con người nào trước mặt Chúa. Bởi vì những con người tầm thường đó là những con người đẹp lòng Chúa lắm đấy. Họ sống rất âm thầm, nhưng mà trước mặt Chúa họ là một vị đại thánh. Và họ còn làm gương cho các đấng các bậc nữa đấy, các anh, các chị ơi. Chính họ là làm gương cho các đấng các bậc đó. Các đấng các bậc đôi khi làm được việc này, việc kia đó, nhưng mà cũng nhờ một cái tâm hồn rất là bé nhỏ nào đó, ở một góc tu viện nào đó, ở một góc xã hội nào đó, ở một góc thế gian nào đó, cầu nguyện, hiệp thông với giáo hội, mà các vị mới có thể làm được những việc đó. Đôi khi đức tin của các vị có thẩm quyền đó, nhưng mà không bằng đức tin của một con người tầm thường đâu. Bởi thế nên, chúng ta trước hết qua bậc phụ ông này, đừng có khinh một ai. Thứ hai là chúng ta hãy xin với Chúa, với Đức Mẹ, cho chúng ta có một đức tin mạnh mẽ như đức tin của bà quá này. Coi Chúa trên hết mọi sự, coi Chúa là tất cả của chúng ta, coi Chúa là sự sản nghiệp của chúng ta. Vì thế nên Chúa nói sai khi các tông đồ đi, 12 tông đồ đi cũng như 72 tông đồ đi đau rảm, thì Chúa nói cái điều kiện tối yếu trên hết đầu tiên đó là điều kiện gì? Khó nghèo. Đừng có mang giày, mang dép, mang bị, mang áo vân vân, đại khái như vậy. Bởi vì sao vậy? Nếu mà còn cậy dựa vào thế gian, nếu mà còn phải có cái này, phải có cái kia nữa mới làm cho Chúa được vinh danh, mới làm cho Chúa được nhận biết, thì Chúa lệ thuộc vào những cái thế gian thôi. Việc của Chúa là của Chúa. Chúa có thể làm được tất cả mọi sự với những con người khó nghèo, những con người chỉ biết tin vào Chúa. Chúa sẽ tỏ mình ra, Chúa sẽ làm việc. Chúng ta hãy nhờ mẹ Maria truyền cầu cùng Chúa cho chúng ta có một đức tin như bà quá này. Một đức tin coi Chúa là tất cả mọi sự của chúng ta, coi Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn. Và dù chúng ta có thiệt hại mấy trên trần gian này, dù chúng ta có thua thiệt mấy trên trần gian này, nhưng chúng ta đẹp lòng Chúa, nhưng chúng ta có thể phản ảnh lòng thương xót Chúa. Đó là tất cả những gì chúng ta mong muốn, đó là tất cả những gì chúng ta đạt được. Và nhờ đó Chúa mới có thể nhận biết qua chúng ta, và nhờ đó chúng ta mới có thể làm tông đồ cho lòng thương xót Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con thật sự xứng đáng là tông đồ của lòng thương xót Chúa, một người tông đồ với đức tin đầy ơn phúc như mẹ, với mẹ và nhờ mẹ. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ sự tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.